Tiết 27. Niệm Phật giới tứ đoạt. Môn niệm Phật giảng sanh là giáo pháp viên đốn đại thừa.
Trước hết con này hãy nhận thế nào là đại thừa đó.
Giáo pháp là hướng về cái chân tâm.
Đã đành là đại thừa thì để thì pháp môn nào, tông môn nào cũng là để đi đến nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Thì đó thì gọi là đại thừa. Còn cái giáo pháp mà gọi là viên pháp. Viên pháp như là Bộ Lăng Nghiêm dạy cho chúng ta nhận được ngay từ đầu, nhận ngay lấy cái tâm ở khắp pháp giới, rồi xứng tánh mà làm các công hạnh cho tới khi thành Phật. Thế thì gọi là viên. Chứ còn đại thừa, ví dụ như cũng tu lục độ vạn hạnh thì bát thí, trì giới, nhẫn nhục thì chưa gọi là viên pháp. Phải cái khi mà học cái pháp môn như là học Bộ Lăng Nghiêm, rồi xứng tánh mà bát thí, xứng tánh mà trì giới, xứng tánh mà nhẫn nhục, thì khi ấy mới gọi là viên pháp. Thế còn đốn lại là cái phương pháp mà tu vào thẳng, đi nhanh. Ví dụ như tu phần văn, tu pháp môn niệm Phật này, các tổ gọi là pháp đã viên lại đốn. Viên là xứng tánh mà tu, mà đốn là vào ngay, nó nhanh chóng. Để pháp môn phản văn cũng chỉ có hai ngôi, đường thẳng như trong Hoa Nghiêm dạy đó. Cái đường thẳng mà đi ấy, thì phải đi qua 54 ngôi, 10 ngôi tín, rồi 10 ngôi trụ, 10 ngôi hạnh, 10 ngôi hồi hướng gọi là hiền, rồi lên 10 ngôi địa gọi là thánh, rồi mới lên đẳng giác, vào diệu giác, có mới xong cái con đường thành Phật. Tức là phải qua 54 ngôi. Còn ở pháp phản văn cũng như pháp niệm Phật chỉ có hai ngôi thôi. Pháp phản văn ấy, như ở Lăng Nghiêm chúng mình thấy Đức Quan Thế Âm, ngài chuyên có một việc phản văn, là ngài khi trong cái lúc tu phản văn ấy, ngài chiếu soi năm ấm đều không, năm uẩn là không. Thế khi tan được đến cái thức ấm ấy, nó tan, thế coi như kết định là xong cái ngôi đầu, ngài vào sơ trụ. Thế là một ngôi. Rồi từ cái ngôi ấy ngài thẳng lên ngôi vị Phật. Thế cho nên chỉ có hai ngôi thôi, cho nên gọi là viên đốn. Thế ngôi niệm Phật của mình cũng chỉ có hai việc thôi, là bây giờ cái khó bây giờ là cái cửa ải này, làm thế nào mà đây về đến cực lạc. Về tới cực lạc ấy, bỏ được cái phàm phu vào thánh địa, rồi từ cực lạc ấy thôi thì cứ thế mà tiến tới ngôi vị Phật thôi, không còn khó khăn gì nữa. Cũng như pháp phản văn cũng thế, chỉ từ đầu mà cho tới khi phá xong năm ấm, vào tới sơ trụ, đấy là cái việc khó nhất, buông được năm ấm, thoát ly ngũ trược, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Cái là cái bước khó nhất, buông được cái vô minh này ra là cái khó nhất. Một khi đã vào sơ trụ, nghĩa là trụ ở nơi tánh Phật rồi, thì cứ thế mà tiến lên và thành Phật. Thế thì hai cái pháp môn ấy gọi là viên đốn. Tiếp.
Bởi người tu lấy sự giác ngộ nơi quả địa làm điểm phát tâm ở nhân địa.
Quả địa tức là các ngài nhận được hoàn mãn cái chân tánh của các ngài, là quả. Quả đây là quả thành Phật. Đấy là các ngài đấy lấy cái sự giác ngộ nơi quả địa, tức là nhận được cái hoàn mãn cái chân tâm bản tánh của mình, tức là thành Phật. Lấy cái giác ngộ của ngôi Phật làm cái điểm phát tâm ở nhân địa. Là thế nào? Chúng mình bây giờ bắt đầu tu nhân, cái điểm phát tâm của mình ở chỗ nào? Ánh vô lượng quang, vô lượng thọ, có phải không? Đấy. Thế cho nên cái phát tâm mà đến cái chỗ quả Phật thì nó không hai thứ. Thế cho nên mới gọi là viên, mà mới gọi là đốn. Chúng ngay bây giờ đây ấy, mình ngay cái chỗ phát tâm ấy, mình nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở nơi mình, lấy ngay cái đó làm cái nhân tu. Đây là giải nghĩa hai cái chữ viên đốt.
Phát tâm là gì? Nhận được cái tánh vô lượng thọ, vô lượng quang ở nơi mình.
Rồi cứ cái tánh đó mà niệm suốt ngày, mà niệm đến đâu là vào sâu đến đấy. Thế rồi thì là thế, cho nên dùng ngay cái chỗ giác ngộ của Phật ấy, mà mình cũng giác được cái phần đó. Chỉ có điều là Phật thì giác được hoàn toàn, còn mình thì bây giờ nắm được cái nhân, mình được cái nhân, các ngài là cái quả. Biết
từ một phàm phu trong tứ sanh lục đạo, nhờ Phật tiếp dẫn mà lên ngôi bất thối, đồng hàng với bậc thượng vị Bồ Tát, nếu chẳng phải chính miệng Phật nói ra, ai có thể tin được?
Giảng về cái chữ viên đốn xong rồi, anh nãy nói về phần lý à. Còn bây giờ trên phần sự thì chúng ta bây giờ đây này, có phải chúng ta còn là phàm phu không? Mà có phải chúng ta đang ở trong tứ sanh lục đạo không? Đấy. Thế mà nhờ lực tiếp dẫn của Phật, chúng ta sang được tới cực lạc. Tới cực lạc tức là bất thoái. Thế mà đã bất thoái là đồng hàng với thượng vị Bồ Tát. Thượng vị Bồ Tát là thế nào? Chứ không phải Bồ Tát thường. Thượng vị, cả ngôi Bồ Tát thật cao. Có phải Bồ Tát thật cao mới bất thoái chứ? Nếu mà thử nói ở cõi ta bà đây, chúng ta nhớ là ông Xá Lợi Phất, ông tới ngôi nào rồi ông còn thoái gì? Đấy, thế thì như thế, cho nên cái ông mà đã bất thoái này, nếu nói ở cõi ta bà này ấy, thì phải cao lắm. Thế nhưng mà cứ sang tới cực lạc đi, thì mình tới được bên ấy rồi, bảo đảm không lùi nữa. Gần đặc tiết.
Bởi muốn vào vị sư trụ lên ngôi tính bất thối, người tu các giáo môn khác phải trải qua một muôn kiếp mà mỗi đời đều phải liên tục tinh tấn tu hành.
Đấy, như mấy cô nhà mình đang tu Kinh Hoa Nghiêm. Đang tu Kinh Hoa Nghiêm, đang học thập tín đấy, thì phải bao nhiêu? Một muôn, tiếng Bắc gọi là một vạn. Đấy, 10.000, 10.000 kiếp chứ không phải 10.000 năm. 10.000 kiếp mà mỗi đời ấy, phải tinh tấn, chứ nếu mà lại sang kiếp sau lại quên mất thì không nói chuyện. 10.000 kiếp mỗi năm phải tinh tấn đã, thì mới vào được ngôi sơ trụ. Ngôi sơ trụ tức là phá xong được năm âm, vào thánh địa. Tức là như Đức Quán Thế Âm ấy, xong được cái việc vạn văn thì là vào sơ trụ. Sơ trụ tức là xong được 10 ngôi tín. Thế nhưng mà mấy cô nhà mình học thập tín, học Hoa Nghiêm thập tín, nhưng mà có cái nguyện hồi hướng vãng sanh, lấy cái công đức học và tu này hồi hướng vãng sanh, có kiêm thêm niệm Phật, cho nên rằng hy vọng là cũng được vãng sanh. Bởi vì trong các cổ đức tu Kinh Hoa Nghiêm đều phát nguyện vãng sanh. Và chính trong Kinh Hoa Nghiêm, cái phẩm cuối cùng là Đức Phổ Hiện, ngài nói về công đức Phật. Trong thời ngài bảo nếu ai mà phát 10 điều nguyện, một là lễ kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là rộng tu cũng giảng. Đấy, 10 cái nguyện ấy. Đấy, ai mà phát 10 cái nguyện ấy thì đến lúc lâm chung ấy, cái lực của cái nguyện ấy nó sẽ đưa thẳng mình về cõi Phật A Di Đà, thì sẽ chứng ngôi bất thoái. Như vậy tức là Đức Phổ Hiền cũng hướng dẫn tất cả hải hội Kinh Hoa Nghiêm vãng sanh về cõi Phật Thi Đà. Cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm, phẩm thứ 40 đó, là hồi hướng vãng sanh về cõi Phật Di Đà. Con nói lại, làm gì chứ? Chứ muôn kiếp đi chơi thì chả được. Tu cái gì? Cái ngôi tín. Tín bất thoái tức là đủ 10. Đủ 10 cái tâm về chuyện tín này, tức là gọi là 10 ngôi tín. Thế thì xong 10 ngôi tín ấy, tức là ở ngôi sơ trụ. Đấy, thì phải 10 vạn kiếp tu 10 cái ngôi tín đó. Mấy cô nhà mình đang tu đây, thì 10 cái pháp quán mà luyện 10 cái tâm, khi mà viên mãn được cái việc này thì sẽ xong được 10 ngôi tín, thì gọi là ở sơ trụ. Sơ nghĩa là gì? À, sơ trụ là trụ ở đâu? À, bắt đầu trụ vào tánh Phật. Khi xong được cái 10 ngôi tín này, mà 10 ngôi tín này ấy, thông thường ấy, là phải tu 10 vạn kiếp. 10 vạn kiếp chuyên tu các pháp quán, tu thiền định, tu các pháp quán để tỉnh ra, mà buông được những cái lầm mê kiến hoặc tư hoặc của cõi ta bà, tỉnh ra, thế rồi nhận, rồi quan sát để nhận được cái tánh Phật của mình. Mỗi một ngôi là, nói giản dị, mỗi một ngôi là một pháp quán, cho đến tỉnh được ra thì là 10 pháp quán. Tu các pháp môn khác, nói cái con đường bình thường thì như thế. Còn bây giờ nếu mà tu cái pháp gọi là viên đốn, nghĩa là đi nhanh, đi tắt, thì dùng cái pháp niệm Phật, thì cứ sang tới cực lạc ấy, là coi như được vào sơ trụ. Gần đọc tiếp.
Nếu nói đến vị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối, lại còn xa nữa. Về môn tịnh độ, hành giả đã tin tha lực lại dùng hết tự lực, tất muôn tu muôn người giảng sanh, siêu thoát luân hồi không còn thối chuyển.
Tu cho đúng pháp, chứ còn nếu mà cứ tu chạch tu lạc thì dĩ nhiên là không đi đúng đường, thì làm sao nó đến đúng đích được. Tiếp.
Nếu dùng hạnh niệm Phật để phát minh tâm địa, ngộ tánh bản lai, thì tông tịnh độ không khác với các tông kia. Còn dùng niệm Phật để giảng sanh cõi Phật thì tông này lại có phần đặc biệt.
Tông nào của Phật cũng đi đến một cái mục đích ấy. Tu gì cũng chỉ để thành Phật mà thôi. Niệm trì chú hay là tu thiền, tu pháp môn nào cũng chỉ có một mục đích. Đạo Phật thì chỉ có một mục đích là cho mình thành Phật. Thế cho nên nếu mà nói về cái chuyện thành Phật ấy, thì tông tịnh độ cũng như tất cả các tông khác. Mà sở dĩ đặt riêng ra là bởi vì nó có một cái đặc điểm gì khác. Nghĩa là tông tịnh độ nó có khác với mọi tông, là ở cái chỗ cầu vãng sanh để mà thành Phật. Các tông khác thì người ta tu là để người ta thành Phật, cứ tu một. Còn tông tịnh độ nó khác với các tông phái khác, ở cái chỗ là cầu vãng sanh để được gần Phật, gần Bồ Tát, rồi tu lên rồi thành Phật. Cần đọc tiếp.
Cổ đức bảo: một, sanh tất quyết định sanh, về thật không có về, là đoạt cảnh chẳng đoạt người. Hai, về tất quyết định về, sanh không thật có sanh, là đoạt người chẳng đoạt cảnh. Ba, về thật chẳng có về, sanh cũng thật không sanh, là cảnh và người đều đoạt. 4. Về tất quyết định về, sanh cũng quyết định sanh, là cảnh và người đều không đoạt. Trên đây là 4 câu giảng trạch và tứ đoạt của môn tịnh độ. Chữ đoạt có nghĩa là thông suốt lý thể, bởi toàn thể pháp giới là nhất tâm, người và cảnh đều như quyển. Nếu thấy có người giảng sanh, có cảnh để sanh về, là còn chấp nhân, chấp pháp, phân biệt kia đây nên gọi là không đoạt, tức không thông suốt lý thể, và trái lại tức là đoạt.
Nhận cái nghĩa, cái mấy cái câu giải nghĩa ở dưới, rồi mình nhận cái câu, bốn cái câu trên nó dễ. Giờ con lại nhận nghĩa trên đây là bốn câu giảm trạch. Giảm trạch là chọn lọc. Vậy chữ đoạt, chữ đoạt ở đây nghĩa là cái gì? Lý thể tức là cái chân tâm bản tánh thông suốt được thì gọi là đoạt, mà nếu không thông suốt thì gọi là không đoạt. Thế thôi, nghĩa là mình hiểu suốt được, nhận suốt được cái lý đó, thế thì gọi là đoạt. Ở đây chỉ dùng cái danh từ nó, từ các ngài muốn đặt ra như thế để cho mình để ý. Nó cứ có cái khác khác lạ lạ để cho mình phải cẩn thận, mình dò, mình để tâm. Thế tiên đức nói làm sao? Nó nhận nốt cái câu ấy đi, rồi thì về nhận bốn cái câu này xem tứ đoạt của ngài là cái gì.
Tiên đức nói: có niệm đồng không niệm, không sanh tức là sanh, chẳng phiền dời nửa bước, thân đến giác dương thành, tức là ý này.
Nửa bước thân đến giác dương thành là gì? Ở trong sống chết bình an, cái ao nước mà mình ném một hòn xoài vào, thế thì nó sẽ làm sao? Gợn sóng. À, thế thì thành nó có bao nhiêu là sóng. Nhưng mà cái sóng ấy với cái nước ở ao ấy, nó là hai thứ hay nó khác nhau? Thế cho nên có niệm đồng không niệm là gì? Nước ao. Thì bây giờ cái tâm của mình có sóng hay chẳng có sóng cũng vẫn là tâm mình. Thì bây giờ có niệm hay chẳng có niệm có phải là tâm mình không? Vậy thì cái niệm nó là tâm mình mà thôi. Tâm mình như một cái biển nước phẳng lặng, rồi cứ khởi niệm lên, thì mỗi một niệm nó cũng như làn sóng. Thế thì vậy niệm cũng vẫn là tâm mình, chứ đâu có cái gì khác đâu, phải không? Thế cho nên có niệm đồng không niệm. Xong chưa? Đây là nói việc niệm. Thế bây giờ không sanh tức là sanh. Bây giờ nó hiện thân này, nó lại hiện thân kia lên, thì cũng như cái ao nó hiện cái sóng này, nó hiện cái sóng kia. Thế vậy thì có sanh hay không sanh, hay nó đồng hay nó khác. Thế cho nên gọi là không sanh tức là sanh. Thế con có nhận cái câu này không? Thế thì nếu mà con đã hiểu như thế thì chẳng phiền rời nửa bước, mà con đã ở cái thành của ai? Của ông Giác Vương. Giác Vương là ông nào? Tức là mình đã đến cõi Phật rồi. Nếu mình hiểu được cái nghĩa này thì mình đã tới cõi Phật rồi. Thế vậy thì tóm lại cả cái đoạn này, cái tiên đức nói đây là ngài nói cái gì? Thế nào gọi là tiên đức? Bậc có đức đã trước mình, tức là các bậc đã sinh ra trước mình, người ta gọi là tiên sanh, tiên đức. Thế bây giờ cái câu này, tất cả câu này nói gì đây? Mình nó ở khắp pháp giới, tất cả niệm, niệm xấu, niệm tốt, niệm hay, niệm dở, cái thể của tất cả niệm cũng chính là tâm của mình. Chỗ này tin chưa? À, thánh hay là phàm mà sinh ra thì cũng là thể của nó, cũng là tâm mình. Tin không? Thế thì tức là mình hiểu được cái câu này, đó là chúng ta đã đến được cái cõi Phật đấy. Hiểu được như thế là đoạt được. Ở đây ngài dùng chữ đoạt, là mình đã đến được cõi Phật. Thì thầy vừa nói ban nãy như là cái ao nước, cái ao với những làn sóng ở trong ao là một hay là hai? Đồng nhau. À, vậy những niệm của chúng ta với cái tâm của chúng ta đồng hay khác? Cái chỗ này dễ. À, thế bây giờ còn thân chúng mình sanh đây, thì thân ấy là đất nước gió lửa, tin không? Tin. Đất nước gió lửa ở trong Lăng Nghiêm mới nói ở đâu ra? Kết ám vậy mà thành, có phải không? có phải kết ám để thành đất nước có lửa không? À, thế bây giờ đừng ám nữa, tỉnh ra thì là cái gì? Kết ám lại thì thành đất nước có lửa. Bây giờ đừng u ám, đừng mê nữa, tỉnh ra thì đất nước có lửa là cái gì? Đó, thì là trở về tâm mình, phải không? Đó, kết ám lại mà thành. Cũng như ban đêm mà con ngủ say quá thì con nằm mơ. Thế giờ tỉnh ra thì mơ không có, mà chỉ có mình thôi chứ gì. Chung quy chỉ có cái tâm mình nó đã biến ra, chứ có con cọp, con mèo thì ở trong giấc mộng đâu. Tới đây nhận chưa? Thế bây giờ mình đừng kết ám nữa, nghĩa là đừng mê muội tối tăm nữa. Tỉnh dần ra thì đất nước gió lửa chính là cái tâm của mình. Chỗ này tin được không? Tin. Thế cho nên bây giờ không sanh tức là sanh, hay là sanh tức là không sanh. Dù hiện cái thân phàm, dù hiện cái thân thánh, à, thì cũng chỉ là cái chân tâm của mình thôi. Thế thì hiện thân lên thì cũng là tâm của mình, mà chẳng hiện thân lên thì cũng là cái tâm của mình, vẫn đồng là chỉ là có một cái tâm mình thôi. Cũng như đêm hôm qua con nằm mơ, con nằm mơ thấy con cọp, rồi lại thấy cái rừng cây. À, thế bây giờ con cọp nó rừng cây nó đâu? Nó là cái không có. Nhưng cái tâm chiêm bao ấy với cái tâm của con bây giờ là một hay là ai? Thế thế, cho nên ngay cái con cọp ở trong giấc chiêm bao ấy, ngay cái rừng cây ở trong giấc chiêm bao ấy, có phải nó là tâm của con không? Bây giờ không thấy cọp, với ban đêm mình thấy cọp, thì hai cái tâm ấy nó là một hay là nó là hai thứ khác nhau? Thế cho nên sanh với chẳng sanh là đồng, tin được chưa? Hiểu được như vậy là đến được cái thành của đấng Pháp Vương. Đã. Thế bây giờ tức là con được cái tứ đoạt này, tứ đoạt của môn tịnh độ. Thế bây giờ chú nào đó xin giảng lại cái chữ số 1 là gì?
1. Sanh tất quyết định sanh, vì thật không có về, là đoạt cảnh chẳng đoạt người.
Là nói về cảnh, mình về cái chỗ này, mình về cái chỗ kia. Tôi về Sài Gòn, tôi về Đà Lạt. Thì cái chữ về đây là nói về cảnh. Thế còn sanh ấy là nói về con người, phải không? Con người thì mới có sanh ra, mới không sanh. Thế thế vậy thì, mà chữ đoạt nghĩa là gì? Hiểu được cái lý thể. Đã. Thế bây giờ con giảng cái số 1 xem. Thế nào là sanh tất quyết định sanh, về thật không có về? Đã, rồi xem có đoạt hay là không đoạt. Bây giờ đang nói về tông tịnh độ nhà mình. Đã. Thế con vãng sanh về cực lạc thì nói sanh tất quyết định sanh, tức là chắc chắn có cái việc vãng sanh. Tin chưa? À. Thế nhưng mà về lại không có về. Vì sao? Nó ở ngay tâm mình về đâu? Có phải không? À thế, cho nên về chả về đâu cả. Nếu mà mình hiểu như thế, thì là con đoạt cảnh, chứ con không đoạt người, nghĩa là gì? Được, là cảnh là cái không có, phải không? Thì gọi là đoạt cảnh. Thông suốt được cái lý thể là đoạt. Vậy đoạt cảnh tức là con hiểu rằng không có chỗ về. Con hiểu rằng cái tâm con ở khắp, nó đâu có riêng ở đâu. Mà con cực lạc ở ngay trong tâm con đâu có phải đi về. Thế như thế là con hiểu được cái chuyện về cảnh chứ gì. Thông suốt được cái lý của tịnh độ chứ gì. Thế là con đoạt cảnh chứ gì. Nhưng mà con vẫn thấy có người sanh ra. Thì như thế thì ở đây gọi là gì? Chẳng đoạt người, nghĩa là không hiểu được cái lý này. Đây là một, xong chưa? Giờ đến cái thứ hai.
2. Về tất quyết định về, sanh không thật có sanh, là đoạt người chẳng đoạt cảnh.
Là quyết định mình có về cực lạc, phải không? Thì như vậy con có đoạt cảnh không?
Có.
Sao lại được có? À, con. Thì thế là con vẫn thấy có một cái cảnh để con đi về. Vậy thì chưa đoạt cảnh. chưa thấy được cái lý thể của cảnh. Thế nhưng mà sanh thì không có sanh. Như vậy tức là con ở đây gọi là gì? Tức là biết được cái lý thể của cái người sanh. Không chưa? Tên cái số 3.
3. Về thật chẳng có về, sanh cũng thật không sanh, là cảnh và người đều đoạt.
Thì cái chỗ này con nhận nghĩa chưa? Chưa rồi, bây giờ số 4.
4. Về thất quyết định về, sanh cũng quyết định sanh, là cảnh và người đều không đoạt.
À, thì người ta bảo gọi là tứ cú, bốn câu. Ở đây gọi là tứ đoạt. Nó chia ra là bốn hoàn cảnh để cho mình dùng cái chữ đoạt. Nó là một cái danh từ ở bên nhà thiền, đem lôi sang bên này tịnh độ thì dùng thêm một cái chữ lạ để cho chúng ta để ý có thể thôi.
Thầy cho con thưa là cái số 3 mình tí. Là cái số 3 là mà vì thật chẳng có về mà sánh cũng chẳng đủ hoặc không.
Chẳng không sánh sánh.
Tức là đây là đoạt cả người và cả cảnh, tức là người này hiểu được thì cảnh cực lạc cũng ở ngay trong tâm của mình, nên không có về.
Cái thân cực lạc cũng chẳng phải là sánh. Hiểu là tất cả duy tâm thôi, không có chuyện sanh, chẳng có chuyện về. Cần đọc tiếp.
Người và cảnh đều đoạt là mức cao tuyệt của hành giả niệm Phật.
Người và cảnh đều đoạt nghĩa là mình thông suốt được. Người với cảnh đều là duy tâm. Để cái chứng được cái chân tâm của mình đó, là đủ hết. Thế cho nên chẳng cần phải vãng sanh. Đây là tông chỉ của bên thiền. Nhưng mà tới đây con nhận nghĩa chưa đã? Thế nhưng mà tông chỉ của bên tịnh độ ấy thì làm sao? Không có vãng sanh không? À, chủ trương là có vãng sanh, có người sanh mà có chỗ để về. Thế cho nên tông tịnh độ mình ấy thì lại chủ trương là cả người cả cảnh đều không đoạt. Thế vậy thì tông thiền với tông tịnh độ có cãi nhau không? Thế cho nên cũng có nhiều cãi nhau. Bút mực cả ngày tốn giấy cũng nhiều lắm. Tranh cãi tông nào lấy cái phải về phần mình. Thế nhưng mà trên sự thật giáo lý của Phật thì có hai tông cũng còn một nhà. Nhưng mà con thấy hai cái câu này nó cháy hẳn nhau, mà sao con lại bảo nó không cháy nhau? Bây giờ có người có cảnh vãng sanh để cho chúng ta có chỗ y cứ. Một khi vãng sanh rồi ấy, thì sẽ thấy nhận được cái chân tâm bản tánh, đâu có khó gì. Thế nhưng mà tông tịnh độ, thế đây nói như đây là cũng rõ ràng, tông tịnh độ của chúng mình cái bước đi ấy, nó cái nấc thang nó có kém bên thiền. Về bên thiền ấy là người ta nhận thẳng cái chân tâm. Thế cho nên người ta lấy cái câu người và cảnh đều đoạt, không bận lòng chuyện đến người đến cảnh, về thẳng cái chân tâm của mình. Cho nên cái chỗ của người ta nó cao hơn. Còn chúng mình thì rõ ràng cái chỗ thấp hơn, là còn phải có chuyện có người có cảnh, có việc vãng sanh, có tông tịnh độ để chúng mình tu, chúng mình học. Rồi khi về đến cực lạc rồi sẽ tới cái chỗ không người, không cảnh, mà nhận cái tâm ở khắp mười phương là thành Phật. Thế thì nó một đường lối đấy thôi, nhưng mà cũng rõ ràng cái đường lối của bên thiền, người ta đi đến cái mục đích cao hơn. Mình còn phải cầu về cực lạc là cái việc hết sức khó. Rời được cõi ta bà về cõi cực lạc, buông được hẳn đất phàm phu vô minh mà lên hẳn thánh địa, rồi mới từ cái đất thánh địa ấy mình thành Phật sau. Gần đọc tiếp.
Nhưng y theo ba kinh tịnh độ và thiên thân luận, kinh Phật thuyết A Di Đà vô lượng thọ và quán vô lượng thọ, thiên thân luận tức giảng sanh luận hay vô lượng thọ kinh luận, thì nên lấy người và cảnh đều không đoạt làm tông, mới hợp với ý nghĩa hai chữ giảng sanh.
Tức là cái bài luận của Bồ Tát Thiên Thân. Trong cái bài luận này, Ngài giảng về cái việc vãng sanh. Cho nên cái bài Thiên Thân Luận, tức Vãng Sanh Luận. Thiên Thân là tên một vị Bồ Tát. Ngài là anh ruột của Vô Trước Bồ Tát. Vô Trước mà các con đọc ở trong cái quyển Sống Chết Bình An, ông ấy cắt thịt đùi cho con chó, nhớ cái việc đấy không? Đấy, thì đấy là Ngài là Vô Trước, cái Thiên Thân là anh ruột của Ngài. Hai vị truy đều làm luận mà nổi tiếng, luận Đại Thừa, luận Tiểu Thừa.
Thầy nói là nhận những cái tánh vô lượng quang của mình. Còn bên hai thì thấy là có cảnh vãng sanh, có người vãng sanh. Thì hai cái câu này nói chọi nhau cái ý như thế.
Người và cảnh đều đoạt. Người và cảnh đều đoạt, tức là các ngài nhận được người cũng không, cảnh cũng không, chỉ có cái chân tâm thường trụ ở khắp mười phương. Thì đó là nói thẳng về cái mục đích thành Phật. Thì đó là cái mục tiêu của bên thiền, người và cảnh đều đoạt. Thì đấy là mức cao tuyệt của hành giả niệm Phật. Chúng mình còn phải sang Cực Lạc rồi mới tới cái mức này, cho nên gọi là mức cao tuyệt. Thì thật ra tông môn nào tu cũng đi đến cái chỗ này, là cái chỗ cuối cùng thành Phật, cái gọi như là mục đích. Thế nhưng mà tông môn, tông Tịnh Độ của mình ấy, còn phải vãng sanh đã, rồi ở bên Cực Lạc ấy mới đi đến cái cảnh người và cảnh đều đoạt, nghĩa là thành Phật.
Ngài Thiên Thân này khác với Ngài Thế Thân.
Ở đây thì gọi là Thiên Thân, nơi khác thì gọi là Thế Thân, nghĩa là cái chữ người ta nói chạch đi một tí. Đây một đằng thì nói người và cảnh đều đoạt là tông thiền, còn mình ở Tịnh Độ lại người và cảnh đều không đoạt. Thế cho nên thầy mới hỏi, vậy thì hai tông này nó có trái nhau không? Nè, theo cái lời văn ở đây thì nó trái nhau, nhưng mà sự thật thì nó không trái nhau. Bởi vì mình về tới Tịnh Độ là cái tông là người và cảnh không đoạt, mình về tới Tịnh Độ. Rồi khi mình ở bên Tịnh Độ thì mình sẽ học các Bồ Tát và mình tu tới cái chỗ cả người và cảnh đều đoạt. Cần đọc tiếp.
Bởi Đức Như Lai biết hàng phàm phu ở cõi ngũ trược, nhất là thời mạt pháp này, nghiệp chướng sâu nặng, lập cảnh tướng để cho y theo đó trụ tâm tu hành, còn khó có kết quả, nói chi đến việc lìa tướng ư?
Đấy, nào là có Phật, nào là có cõi, có cảnh giới, có Cực Lạc. Thế là rồi lại thấy mình đang ngồi đây niệm Phật để cho mình có cái chỗ trụ ấy, vậy mà còn khó có kết quả. Cần đọc tiếp.
Phàm phu đời mặc pháp trụ tướng mà tu tất hạnh nguyện dễ khẩn thiết, kết quả vãng sanh cũng dễ đoạt thành. Khi về Tây Phương chừng ấy lo gì không được chứng vào thể vô sanh vô tướng. Nếu chưa phải là bậc thượng căn lợi trí, vội muốn cầu cao thích lìa tướng tu hành tất tâm, không nương vào đâu để sanh niệm khẩn thiết. Nguyện đã không thiết, làm sao được vãng sanh?
Để niệm có cõi để về, như thế là nó dễ tu. Bây giờ sao? Bây giờ đi lại đã cứ đợi vào Cực Lạc mới tu. Có thầy có bạn, có Phật làm thầy, có Bồ Tát làm bạn. Thế cho nên là đằng trước đằng sau như người đứng trong cái hàng rào, không ngã vào đâu được. Thế còn ở Ta Bà mình thì nó khó. Đằng trước cũng có người rủ mình đi cinema, đằng sau là có người đẩy mình đi vào sòng bạc. Thế nó bao nhiêu những cái duyên xấu, cho nên khó tu. Tiếp.
Không vãng sanh chi khỏi cảnh luân hồi khổ lụy, ấy là muốn mau trở thành chậm, muốn cao trái lại thấp, muốn khéo quá ra dụng nó.
Anh ta muốn khéo cô để bảo anh ta hóa ra vụng. ước mong cái quá cao, như là muốn lên một cái lầu mà lại không chịu đi cầu thang, cứ muốn nhảy lên, muốn nhảy vút một cái lên ngay trên lầu. Thì như thế thì hay thật đấy, nhưng mà có phải dễ ai mà nhảy được không? Thế cho nên bây giờ có cái cầu thang thì hắn cứ đi từ từ đi lên tới nơi. Thế thì cái nó quá bình thường. Còn cái anh mà nhảy vút lên thì khéo thật đấy, nhưng mà nếu ngã mà gãy cẳng thiệt.
Phàm phu đời mặc pháp trụ tướng, mà tu tất hạnh nguyện dễ khẩn thiết, kết quả giảng sanh cũng dễ đoạt thành. Khi về Tây Phương chừng ấy lo gì không được chứng vào thể vô sanh vô tướng. Nếu chưa phải là bậc thượng căn lợi trí, vội muốn cầu cao thích lìa tướng tu hành tất tâm, không nương vào đâu để sanh niệm khẩn thiết. Nguyện đã không thiết làm sao được giảng sanh, không giảng sanh chi khỏi cảnh luân hồi khổ lụy. Ấy là muốn mau trở thành chậm, muốn cao trái lại thấp, muốn kéo quá ra dụng nó. Nhiều kẻ ưa nói quyền lý, thường bác rằng niệm Phật cầu sanh là chấp tướng, ngoài tâm tìm pháp, chẳng rõ các pháp đều duy tâm. Những người này ý muốn diệu quyền, nhưng kỳ thật lại thành thiển cận. Bởi họ không rõ ta bà đã duy tâm, thì cực lạc cũng duy tâm, tất cả đâu ngoài chân tâm mà có. Vậy thì niệm Phật A-di-đà là niệm Đức Phật trong tâm tánh mình, về cực lạc, tức về nơi cảnh giới của tự tâm, chứ đâu phải ở ngoài. Ta bà và cực lạc đều không ngoài tâm, thì ở ta bà để chịu sự điên đảo luân hồi, bị ngọn lửa ngũ trược đốt thiêu, sao bằng vì cực lạc an vui, hưởng cảnh thanh lương tự tại. Nên biết đúng tư cách để tôn sùng duy tâm tịnh độ, phải là bậc đã chứng pháp tánh thân mới có thể tự tại trong mọi hoàn cảnh. Chừng đó dù trụ ta bà hay cực lạc cũng đều là tịnh độ, là duy tâm, là giải thoát cả. Bằng chẳng thế thì dù có nói quyền nói diệu vẫn không khỏi sự hôn mê khi cách ấm, rồi tùy nghiệp luân hồi chịu khổ mà thôi.
Nói cái gì? Chừng đó dù chủ ta bà hay ở cực lạc, nhưng mà mình phải sang cực lạc được rồi. Khi mình sang cực lạc được rồi, mình là Bồ Tát rồi, thế thì khi ấy tha hồ, muốn ở cực lạc cũng được, muốn ở ta bà cũng được. Còn như bây giờ mình chưa được ta bà thì sao? Thế cho nên rằng cứ sang cực lạc đi, rồi tha hồ mà nói huyền nói diệu yên chí. Chứ còn bây giờ chưa sang tới cực lạc, cứ ngồi ở ta bà mà nói huyền nói diệu, thì cái lửa địa ngục nó ở ngay dưới gót chân.